Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Tuần trước, Trà My đã gửi đến quý vị phần 1 cuộc thảo luận về tác dụng thực tế của phán quyết từ Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7 phủ nhận bản đồ chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Giờ đây, sau phán quyết của Tòa, Việt Nam, một bên đóng vai trò quan trọng trong tranh chấp Biển Đông, cần phải làm gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuộc thảo luận hôm nay với 3 luật sư nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại Việt Nam, Mỹ và Canada. Luật sư Vi Trần, một trong những sáng lập viên tạp chí Luật Khoa, tác giả của nhiều bài viết về vấn đề Biển Đông trên tạp chí này và cũng có các mối liên hệ với các tổ chức xã hội dân sự tại Philippines vận động chống lại đường lưỡi bò Trung Quốc. Luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, cũng là người từng đưa ra sáng kiến năm 2011 đề nghị giải pháp cho Biển Đông, gửi kiến nghị thư cho Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Hồ Cẩm Đào. Luật sư Lê Công Định, học giả từng nhận học bổng danh giá Fulbright của Mỹ tại trường luật Đại học Tulane, chuyên nghiên cứu công pháp quốc tế, hiện là thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông do các trí thức trong và ngoài nước thành lập chuyên phân tích về tranh chấp Biển Đông dựa trên cơ sở khoa học, pháp lý và học thuật.
Trước đây thì chưa có phán quyết này thì tôi cũng chủ trương rằng là chính quyền Việt Nam nên quan sát để xem cái vụ kiện này hướng giải quyết như thế nào. Bây giờ tôi nghĩ rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải chính việc là cần phải xử lý một vụ kiện tương tự. Bây giờ là những cái cơ sở pháp lý rõ ràng nó càng rõ ràng hơn.
Ý kiến luật sư Khanh thế nào ạ? Tác động của phán quyết vừa rồi đối với Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng với cái phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về cái vấn đề của Trường Sa thì gần như ở cái giai đoạn này Việt Nam cũng không cần phải làm nóng về vấn đề Trường Sa nữa mà phải hướng về vấn đề của Hoàng Sa nhiều hơn. Vì cái vấn đề của Hoàng Sa nó rất là vô cùng quan trọng mà từ xưa đến giờ cái quan điểm của phía Trung Quốc ấy, là hoàn toàn bác bỏ cái quan điểm của Việt Nam. Một trong những lý do mà chúng ta nghe nói là cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng trước đây năm 1958 thì tôi nghĩ rằng ấy, là cái tòa án công lý quốc tế tức là International Court of Justice của Liên Hợp Quốc sẽ xét về cái vấn đề chủ quyền. Tại sao? Tại vì trong cái vấn đề này ấy, là Trung Quốc có thể sử dụng những cái bằng chứng của họ về lịch sử. Trước đây họ đã tới Hoàng Sa, nhưng mà bằng chứng của Việt Nam ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 trở đi và đặc biệt ở thế kỷ thứ 19 của triều đình nhà Nguyễn cũng như là cái sự tham gia của Pháp đối với Đông Dương trước đây là đã chứng minh được một phần là cái đó thuộc về cái chủ quyền của Việt Nam. Và cho tới thời gian gần đây sau cái đệ nhị thế chiến cũng có vấn đề của Hoàng Sa đưa ra và gần nhất là hồi năm 1974 trước khi mà chính quyền Sài Gòn sụp đổ thì Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa. Cho nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó là có cái bằng chứng để đưa Trung Quốc ra tòa công lý quốc tế. Việt Nam ngoài cái vấn đề là đưa cái Hoàng Sa ra quốc tế còn có thể là tiến hành những cái bước tham vấn với Hoa Kỳ dưới cái lời đề nghị của đại sứ Mỹ là ông Ted Osius tại Việt Nam. Ngay cái ngày 12 ông ấy nói rằng là phía Hoa Kỳ đã xúc tiến tham vấn Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Và tôi khuyến khích là Việt Nam nên có những cái cơ chế thường trực để tham vấn với phía của Hoa Kỳ về vấn đề của Biển Đông, trong đó có cả luôn cả Hoàng Sa, và đồng thời cũng có một cái cơ chế để mà tiến hành những cái bước đàm phán cụ thể với Trung Quốc ở cái vùng Hoàng Sa. Vì ở Hoàng Sa là cái sự tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc mà thôi. Mà theo cái thông cáo tinh thần chung của Việt Trung năm 2011 thì đã khẳng định rằng những vấn đề đa phương thì sẽ đàm phán đa phương và những vấn đề song phương thì có thể đàm phán song phương. Tuy nhiên là nếu Việt Nam mà thương lượng với Trung Quốc tay ngang thì chắc là không được. Nhưng mà có thể là có cái sự tham vấn của phía Hoa Kỳ cũng như là tất cả các cái quốc gia khác để mà ủng hộ cái quan điểm của Việt Nam trong vấn đề.
Nhưng mà vì sao mình lại bắt đầu từ Hoàng Sa trong khi Trường Sa đang là điểm nóng được quốc tế chú ý? Vì sao mình không thừa thắng xông lên, tức là tập trung ngay cái điểm nóng này?
Bây giờ trong cái vấn đề của Trường Sa thì chúng ta có thể làm được cái gì? Tòa trọng tài thường trực quốc tế đã nêu rõ rằng cái đường chính đoạn của Trung Quốc là vô nghĩa, và nguyên nhân thứ hai nữa là tất cả những cái thực thể cấu trúc địa lý ở khu vực của Trường Sa cũng không có cái đặc thù kinh tế.
Tuy nhiên cái phán quyết đó mặc dù nó bác bỏ toàn bộ cái lưỡi bò của Bắc Kinh ở đó nhưng mà nó không có nghĩa rằng Việt Nam được trực tiếp thừa hưởng chủ quyền đối với cái vùng biển nằm trong.
Bây giờ trong vấn đề chủ quyền thì đưa cái vấn đề chủ quyền đó ra tòa án công lý quốc tế, tại vì cái tòa trọng tài thường trực quốc tế không có cái thẩm quyền đó. Nếu đưa ra cái tòa án công lý quốc tế để giải quyết về vấn đề chủ quyền thì cái chuyện đó có thể kéo dài cả chục năm, và cái vấn đề chủ quyền là cái vấn đề rất là khó. Làm như thế nào để phân định những cái chuyện đó thì nó vô cùng phức tạp. Bây giờ nếu như mà Việt Nam có chủ quyền trên một số đảo trong Trường Sa chăng nữa thì cũng chỉ có 12 hải lý mà thôi. Thì hồi nãy tôi đã nói cái giải pháp của Trường Sa là một cái giải pháp của quốc tế chứ không phải là giải pháp của khu vực nữa. vấn đề cái tình đoàn kết giữa các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong vấn đề đối đầu với Trung Quốc trong lĩnh vực chuyện này, thì cái sự đoàn kết đó là cái phải đưa cái đó ra Liên Hợp Quốc và để cho Liên Hợp Quốc tạo lên được một cái cơ chế hợp tác chung của các cái quốc gia trong khu vực và phía bên ngoài để cho Trung Quốc bước vào trong cái bàn đàm phán.
Luật sư Vi là người hành nghề luật ở Mỹ và chị cũng quan sát rất nhiều và hoạt động rất nhiều ở Philippines trong vấn đề Biển Đông đó, thì chị dự đoán những gì sẽ xảy ra sau phán quyết này liên quan tới những động thái từ Philippines hay Mỹ?
Em nghĩ hiện nay Philippines họ đang hận phần ở một cái phán quyết có lợi cho họ, thì đương nhiên là bây giờ họ sẽ tận dụng tối đa nó trong cái việc mà đàm phán với Trung Quốc. Rõ ràng nhất là cái hành động họ từ chối cái lời đề nghị đàm phán song phương với Trung Quốc mới về đây. Về cái việc tương lai của Việt Nam, em nghĩ là Việt Nam cần phải cẩn thận và phải nghiên cứu thêm về những cái hướng pháp lý mà Việt Nam có thể sử dụng được, cũng như phải nghiên cứu cái kết quả vừa rồi và kể cả những cái có lợi cho Việt Nam và kể cả những cái có hại cho Việt Nam. Bởi vì cái phán quyết về cái EEZ ở Trường Sa không hẳn là hoàn toàn là về cái lợi cho Việt Nam. Nếu mà cùng áp dụng một cái lối suy nghĩ như vậy đến cái Hoàng Sa thì sẽ như thế nào? Em nghĩ đây là lúc Việt Nam thật sự là cần cái sự giúp đỡ của các chuyên gia và luật viện quốc tế. Nếu mà Hoa Kỳ có được sự trợ giúp thì rất tốt. Cái tập đoàn luật sư mà giúp Philippines thắng kiện là một tập đoàn lớn chuyên kiện về luật biển ở Mỹ. Nghĩa là lúc chính phủ Việt Nam phải có những động thái rõ ràng và phải minh bạch với người dân là họ có, cũng như là consult với những cái mức độ hợp luật sư lớn mà có làm về luật quốc tế và luật biển. Ngoài ra, đứng theo phương diện của một chính phủ, những cái việc liên tục người nhân dân Việt Nam, tàu thuyền Việt Nam bị các tàu tuần tra của Trung Quốc gây hại trên Biển Đông, đó là những cái động thái mà cái luật biển khối công thức danh thức vừa rồi hoàn toàn có thể giúp giải quyết được. Ít ra cho người dân biết là chính phủ của mình sẽ đứng về phía mình khi có những cái đụng độ trên Biển Đông và cái bên kia là cái phía dân thân. Cái trách nhiệm của một chính phủ là phải bảo vệ được ít nhất cái sự an toàn, cái nguồn sinh kế trên biển cho cái người dân của mình. Đó là những thứ mà một chính phủ cần phải có những cái động thái rõ ràng và dứt khoát. Chính phủ phải có trách nhiệm với người dân về những mặt đó. Và đó là những cái hướng pháp lý mà Việt Nam hoàn toàn có thể tìm hiểu và ra những cái quyết định. Trong cả cái quá trình chuyện của Philippines, chính phủ Việt Nam đã có một vài sự tham gia. Hy vọng là họ sẽ tiếp tục phát triển theo cái hướng đó và phải có những cái quyết định hết sức rõ ràng.
Đề xuất những bước Việt Nam cần làm sau phán quyết lịch sử này, những giải pháp trước mắt và lâu dài. Luật sư Định có ý kiến như thế nào?
Từ 2 năm nay, theo thông tin của báo chí, tôi biết rằng là chính phủ Việt Nam cũng đã có tham vấn các hãng luật quốc tế. Vấn đề hiện tại Trung Quốc vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các người dân Việt Nam đi ra ngoài đánh cá.
Yeah.
Các người dân Việt Nam thì hoàn toàn đánh cá trong cái vùng đặc biệt kinh tế của Việt Nam. Và đó là cái cơ sở chúng ta có thể yêu cầu tòa án trọng tài xem xét để xác định cho rõ rằng là ta có cái quyền chủ quyền và quyền tài phán trên vùng biển của chúng ta và Trung Quốc không thể nào được quyền cản trở. Và do đó là tôi nghĩ là một cái vụ kiện trong cái thời gian gần á sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong cái việc bảo vệ quyền lợi của các người dân.
Một vụ kiện tương tự như Philippines phải không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Dạ. Và sau cái phán quyết này, theo dự đoán của quý vị ở đây thì liệu Mỹ sẽ có những cái bước quả quyết hơn, can dự sâu hơn vào vấn đề Biển Đông dựa trên cơ sở từ phán quyết này?
Hệ quả của phán quyết này cho thấy rằng là cái Trung Quốc hoàn toàn không có cái quyền lịch sử nào đối với Biển Đông cả, cho nên rằng là tất cả các cái quốc gia đều có cái quyền là quyền tự do hàng hải. Và do đó tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đến ngày càng có những hành động mạnh mẽ hơn để khẳng định cái quyền tự do hàng hải của tất cả các quốc gia, đặc biệt là các tàu bè của Mỹ.
Và điều đó thì cũng giúp cho khối ASEAN có thêm cái vị thế và những cái cơ sở tự tin hơn trong cái việc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Về phía người dân Việt Nam có một cái suy nghĩ kỳ vọng mạnh mẽ hơn, muốn một cái sự dứt khoát hơn với Trung Quốc, nhưng mà bên chính phủ, phía bên nhà nước đó thì hình như là tỏ ra uyển chuyển hơn và có phần lưỡng lự. Giữa cái bối cảnh là phán quyết Biển Đông quốc tế có cùng tiếng nói như vậy rồi, thì không biết là có cách nào mà người dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam có thể đứng cùng hợp lực để mà đối phó với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hiệu quả hơn? Có giải pháp nào cho vấn đề này không ạ, về nội tình ở Việt Nam?
Tôi không thấy có một cái cách nào để cho chính quyền và người dân có thể hiểu nhau được nữa. Bởi vì rõ ràng là cái hôm chủ nhật vừa rồi, số người muốn biểu lộ ủng hộ cái phán quyết và buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó, đáp trả lại chính quyền Việt Nam lại ra tay bắt bớ và đánh áp. Thì như vậy tôi thấy rằng là giữa một bên là người dân vẫn muốn bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ lợi ích của các nhân dân Việt Nam đến cá trên Biển Đông. Ngược lại, quyền Việt Nam không có một cái thái độ tích cực giống như chuyện nặng dùng cái từ là uyển chuyển, thì tôi cũng không thấy ở đây có sự uyển chuyển nữa. Tôi thấy đây là một cái thái độ rất là rụt rè, làm mất lòng Trung Quốc chút nào trong cái vấn đề Biển Đông. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng để đạt được một cái tiếng nói chung giữa nhà nước với người dân thì nó càng ngày nó càng xa vời. Từ khi nhà nước sẽ gửi một cái thông điệp rất rõ ràng rằng là những cái tiếng nói ôn hòa, ủng hộ việc Việt Nam củng cố chủ quyền của mình ở Biển Đông mà không bị đàn áp, thì như vậy mới là một cái tín hiệu tốt để có thể nhà nước và người dân đạt được một cái tiếng nói chung.
Trong khi chờ đợi có một cái mặt trận thống nhất giữa nhà nước và nhân dân trong vấn đề Biển Đông như thế đó, người dân Việt Nam lúc này có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ ở đâu với những cái tiếng nói, những cái nguyện vọng tha thiết của mình về vấn đề Biển Đông, về vấn đề chủ quyền, về vấn đề đánh bắt cá, thì có thể tìm kiếm những cái sự hỗ trợ nào từ quốc tế, từ bạn bè anh em, từ Mỹ, từ Philippines, từ bên ngoài?
Cái sáng kiến của bên cái nhóm của anh Trịnh Hội và cái nhóm của cô luật sư Vi này cũng đã từng làm rất là nhiều để mà về nhắm về cái mặt xã hội dân sự, tức là tạo cho những cái tiếng nói khác biệt với tiếng nói của chính phủ Việt Nam được càng ngày càng lớn tiếng hơn. Ở bên ngoài thì cộng đồng người Việt họ cũng đã nỗ lực hết sức mình để nói lên cái tiếng nói với cái cộng đồng quốc tế. Một cái điểm khác trong cái vấn đề này là cái thái độ của chính quyền Việt Nam đối với cái vấn đề Biển Đông. Cái điểm chính cái vấn đề nội trị của Việt Nam chứ không phải là vấn đề ngoại giao của Việt Nam. Người dân Việt Nam và chính quyền của Việt Nam có thể đứng chung trong một cái hàng ngũ, nhưng mà điều tiên quyết là chính phủ của Việt Nam hiện tại với cái Đảng Cộng sản Việt Nam cần có những cái thay đổi chính trị cần thiết để từ đó mới đưa Việt Nam thoát ra khỏi được cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái vấn đề nội trị của Việt Nam chứ không phải là vấn đề ngoại giao. Hiện tại là làm sao mà thực thi được cái quyền tự quyết của người dân Việt Nam thông qua những cái cuộc bầu cử tự do và dân chủ, từ đó Việt Nam hội nhập với những cái giá trị mà cộng đồng quốc tế đang theo đuổi, thì từ lúc đó cái tiếng nói của Việt Nam sẽ càng ngày càng lớn mạnh và Việt Nam sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong Đông Nam Á cũng như của cái sự thịnh vượng của Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà cái chính quyền hiện tại, cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại là một cái đảng phản động, nó đi ngược lại với cái nguyện vọng cũng như quyền lợi của quốc gia dân tộc Việt Nam. Cho nên cái vấn đề hiện tại là làm sao chúng ta có thể thuyết phục được Đảng Cộng sản nhìn ra được đâu là cái con đường mà họ cần phải đi trong cái thời gian sắp tới. Đó là cái yếu tố chính trị, cần phải giải quyết cái nội trị của Việt Nam trước, rồi tất cả mọi chuyện khác có thể sẽ giải quyết được. Cho nên chúng ta cần phải thông qua những phương tiện truyền thông như là đài VOA Việt ngữ, cần phải nói cho người dân hiểu rõ được chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại là một cái cản lực cho cái sự phát triển của đất nước cũng như cái sự bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nhưng trước nhất là những người chúng ta có cùng quan điểm với nhau, chúng ta hãy ngồi lại với nhau sẽ đưa ra những cái yêu sách đòi hỏi chính phủ Việt Nam thực thi tất cả những cái quyền đã hiến định và bằng cách đưa ra một cái lộ trình cải tổ chính trị ở Việt Nam. Đó là cái vấn đề, là cái con đường xin lộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là cái xin lộ cho cả dân tộc Việt Nam.
Luật sư Vi, với tư cách là một người Việt ở hải ngoại có quan tâm tới vấn đề Biển Đông, thì chị nghĩ là cộng đồng người Việt hải ngoại có thể làm gì để có thể tiếp nối và kết nối cái tiếng nói của người dân, nguyện vọng của nhân Việt Nam về vấn đề Biển Đông vươn ra ngoài với thế giới bên ngoài, với bạn bè quốc tế mạnh mẽ hơn nữa?
Những người ở hải ngoại có tìm hiểu học là thuộc về lĩnh học thuật liên quan đến Biển Đông, các luật sư, các học giả nên tìm những cách mang cái thông tin về cái vụ cán quyết Biển Đông đến với người dân ở Việt Nam nhiều hơn nữa, cho người dân họ thấy là đây là một việc chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu họ quan tâm đến chủ quyền và an nguy của người dân, của dân tộc. Cái đó là cái việc mình cần phải làm, bởi vì nó cần cái sức lan tỏa đến cái người dân Việt Nam càng nhiều càng tốt thì họ mới hiểu được đây là một cái vấn đề sinh tử của Việt Nam, người dân hoàn toàn có quyền quyết định. Ngoài ra thì bởi vì em có ở Philippines, các tổ chức dân sự và thế giới chính trị gia cũng như là giới luật sư thẩm phán ở đây họ đấu tranh rất là dữ dội để mà ép chính phủ phải kiện Trung Quốc và tiếp tục kiện, thì em nghĩ là những cái tổ chức này họ hoàn toàn có thể đóng góp ý kiến, có thể giúp những cái tổ chức của Việt Nam tìm những cái phương pháp để mà đối thoại với chính phủ và tạo sức ép lên chính phủ. Những cái người dân, những cái vùng xa ở Phi họ hiểu rất rõ tại sao chính phủ Phi phải tiếp tục di chuyển Trung Quốc, vì họ biết đây là cái vấn đề sống còn của đất nước họ. Thì em mong là phải làm mọi cách với tư cách những người ở hải ngoại có những thông tin, có những phương tiện để có thể đem cái thông tin đến người dân. Thì em mong là càng nhiều người làm cái công việc đó càng tốt, càng nhiều bài viết càng đơn giản hóa, càng hỗ trợ thông tin thì là càng tốt. Về phía những người mà ở Mỹ, nếu mà có cái quan điểm là muốn chính phủ Mỹ có lên tiếng mạnh mẽ hơn hoặc là có những hành động can thiệp sâu xa hơn, bình ổn ở bên vùng Biển Đông, thì hoàn toàn có thể viết những cái kiến nghị thư hoặc là gặp gỡ những người dân biểu ở trong cái khu vực mình sinh sống. Họ chính là những người có đại diện cho tiếng nói của mình ở Quốc hội Mỹ, thì đó là những việc hoàn toàn người Việt Nam hải ngoại ở Mỹ đều có thể làm được.
Còn giới học thuật, giới luật sư thì luật sư Khanh nghĩ là có thể can dự hay là ảnh hưởng như thế nào không?
Trong cái giới học thuật tôi chưa có muốn khuyến nghị là những người luật sư hoặc là giới học thuật Việt Nam là viết những cái bài bắt đầu phân tích tùy theo cái mối quan hệ của từng quốc gia một. Chẳng hạn như là tôi đối trong trường hợp của tôi đối với Canada thì tôi cũng thường có những cái bài viết để nói về cái tình hình của Biển Đông cũng như là cái quyền lợi của Canada và tại sao Canada nên có một cái thái độ ở khu vực. Chúng ta cũng phải bước thêm một bước nữa. Mà nhân cái dịp này tôi muốn đề nghị với tất cả các anh chị em trẻ ở Canada hoặc là ở Úc, ở Mỹ, chúng ta nên dấn thân nhiều hơn nữa vào trong cái đời sống sinh hoạt chính trị, dòng chính của các cái quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ. Vì chúng ta không những chỉ đứng để mà kêu gọi họ ủng hộ chúng ta mà chúng ta còn phải có một cái thế và một cái lực để họ phải làm những cái công việc mà chúng ta có thể yêu cầu.
Dạ, đó cũng là những cái nỗ lực vào cái việc quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, kêu gọi sự quan tâm, chú ý của quốc tế về vấn đề này. Ngay từ trong quốc nội, ngay ở Việt Nam thì luật sư Định nghĩ rằng là giới học thuật, giới chuyên môn, giới am hiểu, giới nghiên cứu Việt Nam có thể có tác động như thế nào, đóng góp như thế nào hay là ảnh hưởng như thế nào về vấn đề Biển Đông này?
Giới học thuật ở Việt Nam về vấn đề Biển Đông phải nói thật lòng là rất ít và yếu, và hầu như là họ không có một tiếng nói nào có thể ảnh hưởng được tới với mình hết cả. Dù đã có rất là nhiều kinh nghiệm, chẳng hạn như là cũng nghiên cứu Biển Đông, rồi một số học giả độc lập khác cũng nghiên cứu về Biển Đông và cũng đề xuất giải pháp, nhưng mà cho đến nay thì chính trị Việt Nam hoàn toàn không làm được những giải pháp đó. Chính trị những người nghiên cứu thì họ sẽ tiếp tục nghiên cứu, họ tiếp tục kiến nghị, nhưng mà họ cũng chẳng biết rằng là tác động nào có thể giúp cho chính quyền suy nghĩ lại hoặc là tiếp ra lắng nghe họ. Tôi nghĩ là chúng ta phải kiên trì kêu gọi nhà nước phải nhìn lại vấn đề thôi, làm sao để giúp những người có cái chức trách, có cái thẩm quyền để quyết định những vấn đề này, họ đặt cái quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên hết, chứ không phải đặt quyền lợi của đảng cầm quyền.
Với những nguyện vọng từ những người trong nước như luật sư Định và những cái đề xuất từ những người chuyên môn như luật sư Khanh, luật sư Vi từ bên ngoài, thì hy vọng là chúng ta qua cuộc nói chuyện này đã mang tới những cái thông tin rất bổ ích cho thính giả của đài VOA. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình.
Cảm ơn cô Trà My và cảm ơn tất cả mọi người.